Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thái Nguyên khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đương nhiệm và quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024.
168 trên 177 xã phường thị trấn đã thành lập chi bộ quân sự cấp xã.
Chiến dịch Điện Biên Phủ, đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi.
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Phú Lương đã có sự thay đổi rõ nét và huyện đang nỗ lực về đích được đúng hẹn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Dự buổi lễ, về phía học viện có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 195 học viên tham dự khóa học. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin.
Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, thông qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn, thích ứng với yêu cầu trên từng vị trí công tác. Những chuyên đề cập nhật kiến thức là những nội dung không mới, nhưng đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới và cách làm mới. Do vậy, đòi hỏi mỗi học viên cần thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận trong suốt quá trình học tập. Thông qua đó, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo quản lý, khả năng xử lý tình huống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được các cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 6 chuyên đề bao gồm Cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của Việt Nam, công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực và nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, nhiệm vụ giải pháp của địa phương, cải cách hành chính nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay, quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số, chiến lược bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Hai chuyên đề về những điểm mới và những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2024, kinh nghiệm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư đối với các dự án và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay do lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trực tiếp truyền đạt. Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xác định đây là khâu quan trọng để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác của cán bộ. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập, nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc đầy đủ các chuyên đề. Từ những kiến thức được trang bị lần này trở thành động lực tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân và quan trọng hơn là qua đợt bồi dưỡng này tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn giải quyết các tình huống, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác.
Chiều 6 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ bế giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị K73B08 hệ không tập trung khóa học 2022-2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Tham dự có lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua khóa học, các học viên đã được cập nhật bổ sung trang bị kiến thức cao cấp lý luận chính trị toàn diện theo chuẩn khung chương trình đào tạo gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục quốc phòng an ninh, quan hệ quốc tế và chính trị học, kinh tế văn hóa, các vấn đề về khoa học, lãnh đạo quản lý. Đây là những kiến thức thiết thực góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ bế giảng, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng 60 học viên đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo và đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời mong muốn các học viên sẽ vận dụng tốt những kiến thức lý luận đã học được vào trong thực tiễn, nhất là công tác điều hành, xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng phát triển. Tại lễ bế giảng, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố quyết định và trao bằng tốt nghiệp cho 60 học viên của lớp và khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.
Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 24 thực hiện nghị quyết, trong đó đề ra mục tiêu thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Tính đến ngày 31 tháng 3, Đảng bộ có 168 trên 177, bằng 95% xã, phường, thị trấn đã thành lập chi bộ quân sự cấp xã, trong đó có 9 chi bộ quân sự cấp xã thành lập thí điểm từ năm 2011. 159 chi bộ mới thành lập theo hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương với tổng số 1.202 đảng viên. Trong 159 chi bộ cấp xã mới thành lập có 45 chi bộ có chi ủy. Hiện còn 9 đảng bộ xã thị trấn chưa thành lập chi bộ quân sự, do các địa phương này đang thực hiện phương án sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đề án của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025. Sau khi thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp xong, các đảng bộ xã thị trấn còn lại sẽ hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự xã trong năm 2024.
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm vừa tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 tại huyện Phú Lương. Hiện nay trên địa bàn huyện có 400 cơ sở do ngành y tế quản lý. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, huyện Phú Lương đã xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm định kỳ và các đợt cao điểm, xây dựng các phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm, dự trù thuốc, hóa chất, phương tiện, nhân lực, sẵn sàng phối hợp hoặc chủ động xử lý, khắc phục khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện Phú Lương tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường tuyên truyền, thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiến hành ký cam kết và kiểm tra việc chấp hành cam kết đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của những ổ mây đối lưu trên khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong ngày 6 tháng 5, hầu khắp các địa bàn của tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào kèm sấm sét, phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Mưa rào trên diện rộng đã xảy ra trong sáng nay tại thành phố Thái Nguyên, tuy nhiên do lượng mưa không quá lớn nên những điểm trọng yếu như khu vực đường Minh Cầu, đường Lương Ngọc Quyến hay như khu vực Lòng Thuyền thuộc phường Chùa Hang đều không có hiện tượng ngập úng cục bộ. Ông Kiều Văn Kha ở tổ 8 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời điểm này thì mấy trận mưa vừa rồi thì chưa ảnh hưởng đến cái chuyện ngập úng của Lòng Thuyền.
Tỉnh Thái Nguyên đang nằm trong khu vực có những ổ mây đối lưu, vùng mây gây mưa rào và dông cho toàn bộ các huyện và thành phố của tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù trận mưa ngày 6 tháng 5 không gây thiệt hại cho các địa phương, tuy nhiên từ đầu năm đến nay đã có hai đợt mưa dông kèm lốc sét gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng tại các địa phương như Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các cái địa phương phải rà soát ngay các cái vị trí sạt lở, các cái khu dân cư, các cái hộ gia đình sống ở cái vị trí có cái nguy cơ sạt lở cũng như là ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài, thì xây dựng các cái phương án di rời các cái hộ dân để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như là tài sản của nhân dân. Các địa phương phải xây dựng cái phương án bốn tại chỗ để khi có cái tình huống xảy ra thì mình khắc phục được ngay những giờ đầu để giảm thiểu được cái thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ ngày 7 đến 9 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 7 đến 8 tháng 5 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa mưa to diện rộng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Chính vì vậy, người dân cần chủ động các phương án đối phó nếu thiên tai xảy ra.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, ngày 6 tháng 5 năm 1954, ta mở cuộc tổng công kích vào Điện Biên Phủ. Khối bộc phá với 964 kg thuốc nổ vào lúc 20 giờ 30 phút đã phá tan các lô cốt và hầm ngầm cố thủ của địch trên đồi A1. Vị trí quan trọng ở Điện Biên Phủ mở đường cho thời khắc lịch sử 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta chiếm sở chỉ huy tướng Đờ Cát cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ, đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi. Quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Thu Trà.
Trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường đi chiến dịch, Bác Hồ nói, tướng quân tại ngoại giao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Cuối tháng 1 năm 1954, trước ngày mở màn chiến dịch theo kế hoạch, đánh giá tương quan lực lượng của hai bên cho trận quyết chiến chiến lược này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy rằng nếu đánh theo phương châm đánh nhanh, giải quyết nhanh thì khó mà đảm bảo chắc thắng. Chính vì vậy, sau khi trao đổi với các cố vấn, đại tướng đã ra quyết định mà theo ông là khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của mình. Dừng trận đánh, kéo pháo ra, chuyển phương án từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng.
Về nghiên cứu chúng tôi cho rằng đó là một cái quyết định lịch sử trong một cái quyết định lịch sử. Một cái quyết định lịch sử trong một quyết định lịch sử. Và chúng ta biết là tại hội nghị đấy như vậy là sau khi phân tích những ý kiến tranh luận dân chủ, bởi vì chúng ta biết Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp vốn là một con người rất là tôn trọng dân chủ, kể cả ý kiến của đảng cộng. Nhưng mà cái điều cuối cùng là ông hỏi cuối cùng của hội nghị, có ai dám bảo đảm 100% là đánh sẽ, nếu đánh nhanh thắng nhanh sẽ bảo đảm chắc thắng hay không, điều tôi chắc thắng hay không? Lúc đấy đúng không, đầu ông bắt đầu nghĩ những lời khẳng định từ Tỉnh Hòa, từ ATK của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Bộ Chính trị đã ủy thác cho ông, thì không một ai dám trả lời là có thể bảo đảm điều tôi chắc thắng cả.
Chiến sĩ Điện Biên Lê Khắc Phấn, thị trấn Ba Hàng, thành phố Phổ Yên nhớ lại,
rút ra thì lính ta cũng hơi buồn là tại sao lại không đánh. Thế là sau đó mới được phổ biến là bây giờ phải đánh chắc, tiến chắc, phải đào giao thông hào, là từ bìa rừng mà đào cho đến sát cái chỗ hàng rào dây thép gai của nó.
Bộ Chỉ huy Pháp coi tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là một pháo đài không thể công phá. Để giảm hỏa lực của đối phương, phát huy sức mạnh hỏa lực của ta, ta phải tổ chức xây dựng hệ thống giao thông hào, hệ thống trận địa tiến công và bao vây, tạo điều kiện cho bộ đội ta triển khai và vận động dưới hỏa lực của đối phương. Pháo binh của ta vận chuyển được vào gần để khống chế sân bay. Pháo cao xạ đối phó có hiệu quả với không quân Pháp. Bằng chiến thuật trên, ta đã ngăn chặn và đi đến triệt nguồn tiếp tế chi viện của chúng, làm cho quân Pháp không phát huy được ưu thế của quân đội nhà Nghề. Chiến sĩ Điện Biên Trần Văn Thách, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ câu chuyện chiến dịch ngày ấy.
Muốn đánh thắng thì rất khoát là phải có con đường này để trực tiếp là vào vấn đề sở chỉ huy. Chiều cao của nó là vào đi được khoảng độ gần 2 mét. Và độ sâu, độ rộng của nó thì coi như vậy là 3-4 mét. Phải chứa làm sao được 1 tấn vấn đề bộc phá.
Để đi đến thắng lợi, chúng ta đã giải quyết thành công và sáng tạo nhiều vấn đề về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, đánh theo cách đánh mà ta lựa chọn. Buộc quân địch phải bị động đối phó. Đại tá Nguyễn Bội Dòng, văn phòng Tổng quân ủy năm 1954 cho biết.
Nếu bây giờ đánh ấy, theo phương châm mà Bác Hồ trực tiếp nói với Đại tướng Tổng quân này là công sự trận địa này hết sức là mạnh, hết sức là thiết kế rất khoa học, phương tiện dùng ở đây rất hiện đại, cho nên là không được coi thường. Thế cho nên phải dùng phép nghi binh. Tôi cứ làm trận địa công sự, tôi cứ công sự tôi đào đến rất gần các anh, càng gần càng tốt, rồi tôi mới đánh. Thế tại sao lại đánh lạ thế? Càng gần thì nó bắn mình. Tất nhiên là gần nó thì mình cũng phải biết bảo vệ, tức là công sự của mình phải sâu, phải có ngách ngang, ngách dọc. Hiểu? Ở đây mình cho mũ với những cái gì mà mờ lên này, nó cho là chỗ ấy là chỗ là bộ rồi, thì nó phóng đều đạn cái gì vào, nhưng mình ngồi chỗ khác.
Sau 56 ngày đêm khuét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, chiến đấu dũng cảm mưu trí sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi ngời sáng chân lý của thời đại Hồ Chí Minh. Không một thế lực tàn bạo nào có thể vùi dập ý chí, khát vọng, độc lập tự do của một dân tộc có lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, của một dân tộc biết đoàn kết, chiến đấu dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý thính giả, Điện Biên, mảnh đất của khói lửa, bom đạn năm xưa đang từng ngày thay da đổi thịt. 70 năm sau ngày chiến thắng, Điện Biên giờ đây hiện lên như một bức tranh đa sắc màu của sự sống, của niềm tin và khát vọng vươn lên. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân đội ta nổ phát súng đầu tiên vào đề kháng Him Lam, mở màn 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. 70 năm trôi qua kể từ ngày chiến thắng, từ bãi chiến trường đổ nát do chiến tranh, Điện Biên đang ngày một đổi thay và phát triển. Chiến sĩ Điện Biên Trương Sĩ Trì ở thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận sự đổi thay ở vùng đất năm xưa.
Trở lại Điện Biên Phủ sau 70 năm ấy, thì bây giờ phải nói là Điện Biên Phủ có rất nhiều cái khác trước đây. Trước đây chỉ có đồi núi, đồng ruộng thì lúc đó không có nữa, mà chỉ có là những cái gốc rạ với ấy thôi. Còn bây giờ cả thấy cả cái thành phố Điện Biên trang lệ thì đều được rất mừng.
Thành phố Điện Biên Phủ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng kiến trúc được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình lớn được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một diện mạo khang trang hiện đại dần hiện hữu trên chính mảnh đất của khói lửa, bom đạn xưa kia. Ông Nguyễn Huy Dự, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ nói.
Khi mới thành lập thì nói chung là thành phố Điện Biên Phủ lúc đó là thị xã chỉ có một con đường độc đạo thôi, là quốc lộ 279. Nhưng giờ thì tôi thấy là đường xá giao thông đi lại là rất là thuận lợi. Cái thứ hai là có những cái đại lộ như 60, rồi đường Võ Nguyên Giáp.
Không chỉ đô thị, khu vực nông thôn Điện Biên cũng ngày một khởi sắc. Diện mạo nông thôn, đời sống của người dân trong vùng lòng chảo Mường Thanh đang ngày một nâng cao. Bà Lường Thị Ninh, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên phấn khởi nói.
Có làng và nhà nước thì giúp lỡ làm cho cái cầu vào làng làm nhà văn hóa ở trong đội 6 Thanh Sương ở đây rất là vui mừng phấn khởi.
Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của Điện Biên đạt trên 7%, đạt cao so với bình quân chung của cả nước dự kiến 5%, thuộc top đầu của 14 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Riêng quý 1 này, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu vực đô thị. Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.
Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp tục để vận động, thu hút, mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng, các nhà đầu tư có năng lực về tài chính kinh nghiệm để tiếp tục tham gia nghiên cứu các dự án về phát triển đô thị, phát triển nhà ở, rồi các công trình về hạ tầng trên địa bàn của tỉnh.
Chiến trường khốc liệt ngày nào, giờ đây đã được thay thế bằng những bản làng trù phú, những đô thị khang trang. Cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục nỗ lực để xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển. Tiếp tục chương trình thời sự, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương cấp bổ sung 142 tỷ đồng vốn đợt 1 năm 2024 để thực hiện cho vay 6 chương trình gồm cho vay hộ nghèo 12 tỷ đồng, hộ cận nghèo 10 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 19 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 51 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động 40 tỷ đồng và cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù 10 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn bổ sung và căn cứ tình hình thực tiễn, nguồn vốn đã được phân bổ kịp thời cho phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Giá trị nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 9% so với tháng trước, nhưng tăng gần 28% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài giảm 9,8% so với tháng trước, nhưng tăng 26% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng chủ yếu gồm pin năng lượng mặt trời, sắt thép các loại, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, nguyên liệu sản xuất may mặc và nguyên liệu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi. Giá trị nhập khẩu hàng hóa có xu hướng tăng là cơ sở để tỉnh gia tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 150 trang trại cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 27 cơ sở có chứng nhận chăn nuôi an toàn dịch bệnh còn hiệu lực, 19 cơ sở chăn nuôi lợn, 8 cơ sở chăn nuôi gà. Trên 20 chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi giết mổ tiêu thụ sản phẩm. Để chăn nuôi phát triển bền vững, vấn đề xử lý môi trường đang được tỉnh Thái Nguyên chú trọng, định hướng nông dân. Phấn đấu hết năm 2024 toàn tỉnh đạt 95.000 con đàn trâu bò, đàn lợn đạt 610.000 con và đàn gia cầm đạt trên 16 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 222.850 tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt 465 triệu quả.
Trong quý 1 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó gần 400 người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và 7 trường hợp không đủ điều kiện hưởng. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 1.679 trường hợp với số tiền trên 27 tỷ đồng. Số lượng này giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy dấu hiệu tích cực của thị trường việc làm lao động trong và ngoài tỉnh.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 24-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Tây Hồ, Bình Hòa, Phú Lương nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 24-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 đại biểu là lãnh đạo chuyên viên văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách các chỉ tiêu tiêu chí của các xã, bí thư trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận tổ quốc xóm, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân các xóm và các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung vào phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí liên quan đến bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó là giải pháp trao đổi thảo luận về triển khai thực hiện các tiêu chí tại địa phương.
Theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025 của tỉnh Thái Nguyên, trong số 334 lớp 10 với 14.426 học sinh được tuyển mới, thì các trường trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển 30 lớp với trên 1.100 học sinh. Chỉ tiêu này tăng hơn so với đợt tuyển sinh năm học 2023-2024. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất là trường trung học phổ thông Đào Duy Từ với 11 lớp 440 học sinh. Tiếp đến là Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp với 8 lớp 280 học sinh. Hiện nay, các trường trung học phổ thông ngoài công lập đang tập trung cho công tác tư vấn tuyển sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất nguồn nhân lực cho năm học mới. Việc chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông ngoài công lập tăng lên sẽ góp phần giảm tải đối với các trường trung học phổ thông công lập và đáp ứng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Phú Lương đã có sự đổi thay rõ nét. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, kinh tế phát triển khá. Để hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2024, chính quyền và người dân địa phương đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng chương trình kế hoạch với lộ trình phù hợp. Quý thính giả cũng nghe bài viết Phú Lương nỗ lực về đích nông thôn mới của phóng viên Thủy Linh.
Hồ Cúc Lùng, xã Phú Đô được đầu tư từ lâu nên đã xuống cấp. Việc trữ nước phục vụ sản xuất không được đảm bảo, có thời điểm không có nước tưới nên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Chính vì vậy, huyện Phú Lương đã thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ Cúc Lùng và mới đây đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Với diện tích gần 3 hectare, bao gồm các hạng mục tràn xả lũ, thân đập, đường quản lý kết hợp đường dân sinh, tổng kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng. Công trình hoàn thành góp phần giữ nước tại hồ, đảm bảo cung cấp nước sản xuất cho khoảng 12 hectare lúa, 20 hectare chè của xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô và các xóm lân cận, từ đó cải thiện năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Bùi Quang Thắng, trưởng xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương chia sẻ khi được hưởng lợi từ công trình.
Có hồ Cúc Lùng thì bây giờ nhân dân phát triển, kinh tế càng ngày càng đổi mới và tư duy của sản xuất của mỗi người càng ngày càng đi lên, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Trên địa bàn huyện Phú Lương hiện có không ít hồ được xây dựng từ lâu nên đến nay đã xuống cấp. Việc trữ nước phục vụ sản xuất không được đảm bảo, có thời điểm không có nước tưới nên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng sửa chữa các công trình hồ đập sẽ giúp bà con nông dân chủ động hơn trong sản xuất do nguồn nước được đảm bảo, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lạc, huyện Phú Lương cho rằng:
Công trình này thì đã có rất là nhiều những cái lợi ích cho nhân dân. Nhân dân là rất đồng thuận và hưởng ứng, mong muốn được các ngành, các cấp trên sẽ quan tâm hơn nữa là xây dựng các hồ đập để chứa nước nữa và các công trình giao thông liên quan đến hồ đập nữa để Yên Lạc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Đến nay Phú Lương có 13 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đối với tiêu chí cấp huyện, huyện Phú Lương đạt 3 trên 9 tiêu chí, 27 trên 36 chỉ tiêu. Quá trình xây dựng huyện nông thôn mới gặp không ít khó khăn khi việc phát triển cụm công nghiệp, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải. Vì vậy, trong năm 2024, huyện tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lương cho biết.
Trong thời gian tới thì cũng rất là mong muốn ban dân tỉnh cũng như là các sở chuyên môn phụ trách các tiêu chí sẽ tiếp tục quan tâm hướng dẫn huyện Phú Lương. Ngoài cái việc mà thực hiện những cái nhiệm vụ để có thể đạt được các cái tiêu chí về huyện nông thôn mới thì bên cạnh đó còn một việc rất là quan trọng, đó là hoàn thiện cái bộ hồ sơ minh chứng. Huyện Phú Lương cũng đã tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các huyện bạn như huyện Đại Từ, huyện Định Hóa. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc chắn là cũng sẽ còn rất là nhiều những cái khó khăn trong cái việc hoàn thiện bộ hồ sơ minh chứng.
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Lương đang hướng tới những thành tựu mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Chính sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để huyện về đích được đúng hẹn.
Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra
lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
Quý thính giả thân mến, tới đây bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Lê Thủy, Thu Trang và Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.